Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh lễ hôm nay gói ghém nhiều tâm tình. Trước hết, ngày hôm nay được gọi là ngày của mẹ, ngày những người con hướng về mẹ bày tỏ lòng tri ân, bày tỏ lòng yêu mến. Và cũng là một sự trùng hợp, hôm nay ngày 13 tháng 5, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ tại Fatima, Bồ Đào Nha. Và đặc biệt hôm nay, ngày cộng đoàn đang cùng sống niềm vui với ca đoàn giới trẻ mừng 20 năm, 20 năm ca ngợi tình thương của Thiên Chúa. Con xin được gói ghém tất cả những tâm tình ấy trong giây phút này. Mới đây, Jeanette đã ghi một kỷ lục mới về việc của một sản phụ chuyển dạ sinh con. Thường người ta có thể chuyển dạ sinh con trong vòng vài tiếng đồng hồ, hoặc cùng lắm là một ngày. Việc chuyển dạ sinh con của cô Joanna, người Ba Lan, là một kỷ lục. Cô chuyển dạ không phải một ngày, không phải hai ngày, không phải một tuần, không phải hai tuần, mà chuyển dạ 2 tháng rưỡi, 75 ngày. Chuyện xảy ra là vì Joanna mang bào thai 3 đứa nhỏ, một cuộc sinh 3. Và khi được 21 tuần tuổi thì đứa con thứ nhất chào đời. Các bác sĩ sản phụ cho thấy nếu để những đứa trẻ tiếp tục chào đời thì chắc chắn sẽ chết. Cho nên y khoa đã can thiệp để cho người mẹ chuyển dạ lâu hơn, có thời gian cho thai nhi phát triển. Và chị đã phải nằm sấp trên giường xanh liên tục 24/24, không được cử động. Và cuộc chuyển dạ ấy kéo dài 75 ngày, cho đến khi sinh nở thành công 2 đứa con còn lại của chị. Người ta phỏng vấn chị Joanna, cảm giác của chị thế nào? Chị trả lời: khủng khiếp, tôi không thể tưởng tượng được một hình phạt nào nặng hơn thế. Liên tục 2 tháng rưỡi phải nằm yên bất động, tất cả mọi sự đều nhờ các bác sĩ y tá giúp đỡ. Và người ta hỏi tại sao chị có thể can đảm đón nhận một cái việc khó khăn như vậy. Chị mỉm cười và trả lời: vì những đứa con của tôi. Cộng đoàn thân mến, lòng của người mẹ là thế đó. Dân gian mình bảo rằng nuôi con thì mới biết lòng cha mẹ. Quả thật, tình cha và nghĩa mẹ không giấy bút nào có thể tả hết, không ca từ nào có thể diễn tả hết được. Trong những thánh lễ mở tay của các tân linh mục, thường thì các cha mới nhớ để tạ ơn từng người một, cảm ơn nhà dòng, cảm ơn ân nhân, cảm ơn những người giúp cho thánh lễ, cảm ơn tất cả. Và lời cuối cùng, xin cho con được tỏ bày với cha mẹ của mình. Và thường đó là lúc cảm động nhất. 10 cha tạ ơn thì 9 cha rưỡi sụt sùi: mẹ của con gì không biết nói đâu. Thường là như thế. Cha khóc, cộng đoàn khóc, ông bà cố khóc. Cái khóc của niềm vui, khóc của cảm xúc, khóc của một tấm lòng bày tỏ tri ân. Và nói về mẹ, mỗi chúng ta đều cảm nhận. Không ai tự nhiên xuất hiện trên cuộc đời này, ta đều được sinh ra. Và không phải chỉ là mẹ sinh ta ra, mà còn là cho bú mớm, còn là nuôi dưỡng, còn là dạy dỗ để chúng ta nên người. Tri ân mẹ không bao giờ hết được. Nói về tình thương của mẹ không thể nào tả xiết được. Đó là bà mẹ trần gian, bà mẹ sinh ta ra và nuôi dưỡng ta để trở nên một con người. Trong khi ấy, đời sống đức tin lại cho chúng ta một bà mẹ nữa, đó là mẹ hội thánh hay mẹ Maria. Người mẹ trần gian yêu thương chúng ta dường nào thì Đức Maria có thể nói còn yêu thương chúng ta hơn thế nữa. Mẹ từng bước dõi ánh mắt trên cuộc đời của chúng ta, chăm chút cho chúng ta, thấu hiểu những lắng lo của chúng ta, cảm nhận được những xao xuyến của chúng ta. Hơn một lần, nơi đây, nơi kia, Đức Maria đã hiện ra để an ủi con cái của mình, để chỉ vẽ cho con cái nẻo đường nên thánh, để hướng dẫn con cái tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đức Maria là bà mẹ tuyệt vời để dẫn dắt chúng ta trên nẻo đường đức tin, là người mẹ tuyệt vời để dẫn chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu, con yêu quý của mẹ. Và trong tâm tình của những người con, hôm nay chúng ta tri ân cha mẹ của chúng ta. Chúng ta tri ân Đức Maria là người mẹ hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin. Và nhờ đó, tất cả tâm tình chúng ta gói ghém để tri ân Thiên Chúa, bởi vì Ngài là nguồn mạch của mọi tình phụ mẫu. Nơi Thiên Chúa, chúng ta bắt gặp được hình ảnh của người mẹ, người cha. Nơi Thiên Chúa, chúng ta đón nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Ngài thông ban cho chúng ta. Chúng ta cùng với ca đoàn giới trẻ cảm ơn tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn và cách riêng cho ca đoàn. 20 năm phục vụ với lời ca tiếng hát, 20 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng không phải chỉ là một thoáng ngắn ngủi. 20 năm cũng để diễn tả thế nào là tình yêu và sự trung tín. 20 năm cũng đủ để cảm nhận thế nào là ân sủng được ban tặng từ trời cao. 20 năm cũng là một bước để có thể đo một chặng đường trưởng thành của một người Kitô hữu. 20 năm có thể đã là một chuyển biến của một thế hệ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì Chúa hằng tuôn tràn ân sủng của Ngài xuống cho chúng ta qua gia đình, qua cha mẹ, qua hội thánh, và đặc biệt với những ân sủng chúng ta đón nhận khi cử hành các bí tích. Giây phút này cũng là giây phút cộng đoàn mượn lời tình yêu, cảm tạ tình thương của Thiên Chúa và cảm ơn sự đóng góp của anh chị em ca viên. Nhờ những lời ca tiếng hát, chúng ta nâng tâm hồn lên để gặp gỡ Thiên Chúa. Nhờ những lời ca tiếng hát, chúng ta ca tụng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhờ những lời ca tiếng hát mà thánh lễ được cử hành trang nghiêm sốt sáng hơn. Mong sao mỗi người chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, dù chúng ta là ca viên hay chúng ta không phải là ca viên, thì vẫn hát lên bài ca chúc tụng tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Không phải là bài ca chỉ hát lên khi cử hành phụng vụ, mà còn là bài ca hát lên trên từng bước đi của cuộc sống. Thi hào Rabindranath Tagore diễn tả tâm tình của mình với Thượng Đế thật là tuyệt vời khi thi nhân viết thế này: Ngài gọi tôi vào đại hội trần gian, tôi xin đến quỳ bên để hát chầu Người. Tôi biết rằng khi khoác áo ca công, lời ca của tôi sẽ làm cho Người vui thỏa. Xin cho mỗi chúng ta khi khoác áo ca công cũng biết dâng lời ca tiếng hát mà chúc tụng tình thương Thiên Chúa.